kinh Đoạn Giảng. Thì kinh này ngắn nhưng rất là đặc biệt. Thì kinh này quý vị lưu ý, rất là đặc biệt, rất đặc biệt trong trong tất cả các kinh của Nikaya. Xin mời thầy đọc.
Kinh Đoạn Giảng. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi xả về tại Jetavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ Tôn giả Mahachunda vào buổi chiều từ chỗ độc cư thiền tình đứng dậy đến tại chỗ Thế Tôn đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahachunda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có những loài sở kiến này khởi lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới luận. Bạch Thế Tôn, đối với một tỳ kheo có tác ý ngay từ ban đầu, thời có thể đoạn trừ những sở kiến ấy hay không? Có thể xả ly những sở kiến ấy hay không? Này Chunda, những loài sở kiến này khởi lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới luận. Chỗ nào những sở kiến này tiềm ẩn và chỗ nào những sở kiến này hiện hành, chỉ có cách như thật quan sát chúng với trí tuệ rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Có vậy thời có sự đoạn trừ những sở kiến ấy, có sự xả ly những sở kiến ấy. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trụ thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tử. Vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của bậc thánh, chúng được gọi là hiện tại lạc trụ trong giới luật của bậc thánh. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỳ kheo diệt tầm và tử, chứng và trụ thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tử, nội tịnh nhất tâm. Vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của bậc thánh, chúng được gọi là hiện tại lạc trụ trong giới luật của bậc thánh. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỳ kheo ly hỷ trú xạ chánh niệm tịnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xã niệm lạc trú, chứng và trụ thiền thứ ba. Vì ấy có thể nghĩ như trên hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc thánh. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trụ thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của bậc thánh, chúng được gọi là hiện tại lạc trụ trong giới luật của bậc thánh. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên mọi sắc tượng, diệt trừ mọi chướng ngại tượng, không tác ý đối với gì tượng. Tỳ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trụ không vô biên sự. Vì ấy có thể từ nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của bậc thánh, chúng được gọi là tịch tình trụ trong giới luật của bậc thánh. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên mọi không vô biên sự, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trụ thức vô biên sự. Vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, như trên cũng được gọi là tịch tình trụ trong giới luật của bậc thánh. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên mọi thức vô biên sự, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trụ vô sở hữu sự. Vì này có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, như trên chúng được gọi là tịch tình trụ trong giới luật của bậc thánh. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên mọi vô sở hữu sự, chứng và trụ phi tượng, phi phi tượng sự. Vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, như trên chúng được gọi là tịch tình trụ trong giới luật của bậc thánh. Này Chunda, ở đây đoàn giảm được các người thực hiện khi các người nghĩ những kẻ khác có thể là những người làm hại, chúng ta ở đây không thể là những người làm hại. Như vậy đoạn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh. Như vậy đoạn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể lấy của không cho, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ lấy của không cho. Như vậy đoạn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể không phạm hạnh, chúng ta ở đây sẽ sống phạm hạnh. Như vậy, như trên thực hiện. Những kẻ khác có thể nói láo, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói láo. Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói hai lưỡi. Những kẻ khác có thể nói lời độc ác, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời độc ác. Những kẻ khác có thể nói lời phù phiếm, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời phù phiếm. Những kẻ khác có thể tham dục, chúng ta ở đây không tham dục. Những kẻ khác có thể có sân tâm, chúng ta ở đây sẽ không có sân tâm. Những kẻ khác có thể có tà kiến, chúng ta ở đây sẽ có chánh kiến. Những kẻ khác có thể có tà tư duy, chúng ta ở đây sẽ có chánh tư duy. Những kẻ khác có thể có tà ngữ, chúng ta ở đây sẽ có chánh ngữ. Những kẻ khác có thể có tà nghiệp, chúng ta ở đây sẽ có chánh nghiệp. Những kẻ khác có thể có tà màng, chúng ta ở đây sẽ có chánh màng. Những kẻ khác có thể có tà tinh tấn, chúng ta ở đây sẽ có chánh tinh tấn. Những kẻ khác có thể có tà niệm, chúng ta ở đây sẽ có chánh niệm. Những kẻ khác có thể có tà định, chúng ta ở đây sẽ có chánh định. Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng ta ở đây sẽ có chánh trí. Những kẻ khác có thể có tà giải thoát, chúng ta ở đây sẽ có chánh giải thoát. Những kẻ khác có thể bị hôn trầm thủy miên chi phối, chúng ta ở đây sẽ không có hôn trầm thủy miên chi phối. Những kẻ khác có thể có trào hối, chúng ta ở đây sẽ không có trào hối. Những kẻ khác có thể có nghi hoặc, chúng ta ở đây sẽ diệt trừ nghi hoặc. Những kẻ khác có thể phẫn nộ, chúng ta ở đây sẽ không có phẫn nộ. Những kẻ khác có thể oán hận, chúng ta ở đây sẽ không có oán hận. Những kẻ khác có thể hư ngụy, chúng ta ở đây sẽ không hư ngụy. Những kẻ khác có thể nạo hài, chúng ta ở đây sẽ không nạo hài. Những kẻ khác có thể tật đổ, chúng ta ở đây sẽ không tật đổ. Những kẻ khác có thể sang tham, chúng ta ở đây sẽ không sang tham. Những kẻ khác có thể mang tả, chúng ta ở đây sẽ không mang tả. Những kẻ khác có thể khi cuống, chúng ta ở đây sẽ không khi cuống. Những kẻ khác có thể có ngoan cổ, chúng ta ở đây không thể ngoan cổ. Cấp thảo màng, những kẻ khác có thể quá màng, chúng ta ở đây sẽ không quá màng. Những kẻ khác có thể nói láo, những kẻ khác có thể khó nói, chúng ta ở đây sẽ dễ nói. Những kẻ khác có thể là ác hữu, chúng ta ở đây sẽ là thiện hữu. Những kẻ khác có thể phóng dật, chúng ta ở đây sẽ không phóng dật. Những kẻ khác có thể là bất tín, chúng ta ở đây sẽ có tín tâm. Những kẻ khác có thể không xấu hổ, những kẻ khác có thể không xấu hổ, chúng ta đây sẽ có xấu hổ. Những kẻ khác có thể không sợ hãi, chúng ta đây sẽ có sợ hãi. Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng ta đây sẽ nghe nhiều. Những kẻ khác có thể biến nhát, chúng ta đây sẽ siêng năng. Những kẻ khác có thể thất niệm, chúng ta đây sẽ an trụ niệm. Những kẻ khác có thể liệt tuệ, chúng ta đây thành tù tuệ. Những kẻ khác có thể nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, chúng ta ở đây sẽ không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả. Như vậy đoạn giảm được thực hiện. Này chúng ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi ích cho các thiện pháp, còn nói gì thân nghiệp, khẩu nghiệp phù hợp với tâm ý. Do vậy, này chúng ta, những kẻ khác có thể làm hại, chúng ta ở đây sẽ không làm hại, cần phải khởi tâm như vậy. Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh, cần phải khởi tâm như vậy, như trên. Những kẻ khác có thể nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khổ hành xả, chúng ta ở đây sẽ không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, cần phải phát tâm như vậy. Này chúng ta, giống như một con đường không bằng phẳng, có một con đường bằng phẳng khác đối trì. Này chúng ta, giống như một bể nước không bằng phẳng, có một bể nước bằng phẳng khác đối trì. Cùng vậy này chúng ta, đối với một con người làm hại, có sự không làm hại đối trì. Đối với con người sát sanh, có từ bỏ sát sanh đối trì. Đối với con người lấy của không cho, có từ bỏ lấy của không cho đối trì. không phàm hành, có phàm hành, nói láo, có từ bỏ nói láo, nói hai lưỡi, có từ bỏ nói hai lưỡi, nói ác khẩu, có từ bỏ nói ác khẩu, nói phù phiếm, có từ bỏ nói phù phiếm, tham dục, có không tham dục, sân tâm, có không sân tâm, tà kiến, có chánh kiến, tà tư duy, có chánh tư duy, tà ngữ, có chánh ngữ, tà nghiệp, có chánh nghiệp, tà màng, có chánh màng, tà tinh tấn, có chánh tinh tấn, tà niệm, có chánh niệm, tà định, có chánh định, tà trí, có chánh trí, tà giải thoát, có chánh giải thoát, bị hôn trầm thủy miên chi phối, không bị, có không bị hôn trầm thủy miên chi phối, trà hối, có không trà hối, nghi hoặc, có trừ diệt nghi hoặc, phận nộ, có không phận nộ, oán hận, có không oán hận, hư ngụy, có không hư ngụy, nạo hại, có không nạo hại, tật đổ, có không tật đổ, sang tham, có không sang tham, mang trả, có không mang trả, khi cuộng, có không khi cuộng, ngoan cổ, có không ngoan cổ, cấp thảo màng, quả màng, có không quả màng, khó thuyết, có không khó thuyết, ác hữu, có thiền hữu, phóng dật, có không phóng dật, bất tín, có tín tâm, không xấu hổ, có xấu hổ, không sợ hãi, có sợ hãi, nghe ít, có nghe nhiều, biến nhát, có siêng năng, thất niệm, có an trú, liệt tuệ, có thành từ tuệ, đối với con người nhiệm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khổ hành xả, có không nhiệm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, đối trì. Này Chun Đa, ví như các bất thiện pháp, tất cả đều hướng hạ, còn các thiện pháp, tất cả đều hướng thượng. Cũng vậy, này Chun Đa, có người không làm hại hướng thượng đối với người làm hại, có người từ bỏ sát sanh hướng thượng đối với người sát sanh, có người từ bỏ lấy của không cho hướng thượng đối với người lấy của không cho, như trên, có người không nhiệm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả hướng thượng đối với người nhiệm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khổ hành xả. Này Chun Đa, có người từ mình bị rơi vào bùn lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy. Sự tình này không thể xảy ra. Này Chun Đa, có người từ mình không rơi vào bùn lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy. Sự tình này có thể xảy ra. Này Chun Đa, có người từ mình không được nhiếp phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát. Từ mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác. Sự tình ấy không xảy ra. Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát, từ mình có thể nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác. Sự tình ấy xảy ra. Cũng vậy, này Chun Đa, đối với người làm hại, không làm hại, đưa đến hoàn toàn giải thoát. Đối với con người sát sanh, từ bỏ sát sanh, đưa đến hoàn toàn giải thoát. Đối với con người lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, đưa đến hoàn toàn giải thoát. Đối với con người không phàm hành, sống phàm hành. Đối với con người nói láo, từ bỏ nói láo. Đối với con người nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi. Đối với con người ác khẩu, từ bỏ nói ác khẩu. Đối với con người nói phù phiếm, từ bỏ nói phù phiếm. Đối với con người có tham dục, không tham dục. Đối với con người có sân tâm, không sân tâm. Đối với con người có tà kiến, chánh kiến. Đối với con người có tà tư duy, chánh tư duy. Đối với con người có tà ngữ, chánh ngữ. Đối với con người có tà nghiệp, chánh nghiệp. Đối với con người có tà màng, chánh màng. Đối với con người có tà tính tấn, chánh tính tấn. Đối với con người có tà niệm, chánh niệm. Đối với con người có tà định, chánh định. Đối với con người có tà trí, chánh trí. Đối với con người có tà giải thoát, chánh giải thoát. Đối với con người bị hôn trầm thủy miên chi phối, không bị hôn trầm thủy miên chi phối. Đối với con người trào hối, không trào hối. Đối với con người nghi hoặc, không nghi hoặc. Đối với con người phận nộ, không phận nộ. Đối với con người oán hận, không oán hận. Đối với con người hư ngụy, không hư ngụy. Đối với con người não hại, không não hại. Đối với con người tật đổ, không tật đổ. Đối với con người sang tham, không sang tham. Đối với con người mang trả, không mang trả. Đối với con người khi cuộng, không khi cuộng. Đối với con người ngoan cổ, không ngoan cổ. Cấp thảo màng. Đối với con người quả màng, không quả màng. Đối với con người khó nói, dễ nói. Đối với con người ác hữu, thiền hữu. Đối với con người phóng dật, không phóng dật. đối với con người bất tín, tín tâm đối với con người không xấu hổ, có xấu hổ, đối với con người không sợ hãi, có sợ hãi, đối với con người nghe ít, nghe nhiều, đối với con người biến nhạc, siêng năng, đối với con người thất niệm, an trú niệm, đối với con người liệt tuệ, thành tựu trí tuệ, đối với con người nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khổ hành xả, không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, đưa đến hoàn toàn giải thoát. Này chúng ta, như vậy ta đã giảng pháp môn đoàn giảm, ta đã giảng pháp môn khởi tâm, ta đã giảng pháp môn đổi trì, ta đã giảng pháp môn hướng thượng, đã giảng pháp môn giải thoát hoàn toàn. Này chúng ta, những gì bậc đạo sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng cho các người. Này chúng ta, đây là những gốc cây, đây là những nhà không tịch. Này chúng ta, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta cho các người. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Maha Chúng Đa hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Kinh Đoàn Giảm thứ năm.
Cái từ của Kinh Đoàn Giảm nguyên bản của Pali gọi là Sale Salikha, và tôi cắt nghĩa chữ Đoàn Giảm, quý vị chép thì nghĩa này cho chính xác. Salikha Sutang là Kinh Đoàn Giảm. Salikha là như thế này, cái nghĩa của nó là loại bỏ một cái vật gì đó ra khỏi một vật khác, loại bỏ ra, giống như mà một cái người mà sang gạo á, loại lúa ra khỏi gạo, cái đó gọi là Salikha hay gọi là đoạn giảm, làm cho tất cả cái hạt lúa nó mất dần đi trong cái sang gạo á, thì gọi là đoạn giảm. Thì ở trong này thì loại bỏ các ác tâm ra khỏi cái tâm của mình gọi là đoạn giảm, gọi loại bỏ tất cả các lộ hoặc ra khỏi cái tâm của mình gọi là đoạn giảm. Đoạn giảm là vậy, làm cho loại bỏ đi, mất lần đi, loại dần đi, thì gọi là đoạn giảm. Salikha là vậy, xóa bỏ hay loại bỏ, gọi là Salikha. Cái kinh Đoạn Giảm này là một cái kinh mà tu, quý vị biết là trong cái ba cái hành nghiệp của con người là có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì kinh Salikha này hay là kinh Đoạn Giảm này là hành về ý nghiệp, hoàn toàn tác ý và ý nghiệp. Kinh này là hoàn toàn tác ý. Và như quý vị biết, nghiệp là gì? Nghiệp là sự, là hành động, những hành động có tác ý gọi là nghiệp. Tác ý bất thiện thì đi sẽ rơi vào đau khổ, tác ý thiện sẽ đi ra khỏi đau khổ. Và cái con đường tu tập là tác ý thiện, thiện pháp. Cho nên đây là cái phương pháp mà để mình cắt đứt nghiệp. Cắt đứt nghiệp có nghĩa là giải thoát nghiệp là giải thoát. Rồi bây giờ tôi đi vào từng từ. Đoạn đầu, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika, lúc bấy giờ Tôn giả Mahachunda vào buổi chiều từ chỗ độc cư thiền tình đứng dậy đến tại chỗ Thế Tôn đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahachunda bạch Thế Tôn. Đoạn này không có nghĩa khó, nhưng mà mình nên chú ý khi mình học Phật pháp, nên chú ý là những vị nào nghiên cứu để biết rằng đây là cái tập quán sinh hoạt của tăng già. Thì chư tăng thời Đức Phật là luôn luôn buổi trưa sau khi thọ trái xong là các vị ngồi thiền định. Sau khi xả định thì lúc đó là bắt đầu đến thời giờ học tập, hoặc là tất cả tụ tập xung quanh Thế Tôn để Thế Tôn thuyết pháp, hoặc là Thế Tôn triệu tập tất cả tỳ kheo đến để giảng dạy, hoặc là Thế Tôn chỉ dạy một số đại đệ tử để giảng dạy, hoặc là ôn tập lại những cái điều gì Thế Tôn đã giảng dạy. Đó là công việc buổi chiều. À, buổi tối thì đến kinh sau thì chúng tôi sẽ nói buổi tối làm những gì. Thì đó là cái công việc của vị tỳ kheo. Mà tính theo trong kinh những cái sinh hoạt của tỳ kheo thì mỗi ngày á, các vị tỳ kheo gần như chỉ có ngủ 3 giờ rưỡi đồng hồ. Đó là cái sức mạnh đặc biệt của các vị, mà nhờ có lẽ nhờ thiền định nữa nên các vị chịu đựng được nắng mưa và chịu đựng mọi thứ thiếu thốn mà vẫn giữ được sức khỏe. Còn đối với Thế Tôn á, chỉ ngủ một ngày 2 giờ rưỡi đồng hồ. Tuy nhiên Thế Tôn làm việc hết 21 giờ rưỡi, còn các đệ tử của ngài thì làm việc 20 giờ rưỡi. Thì quý vị thấy đó là cái sinh hoạt, một cái tập thể mà sinh hoạt như vậy thì không có lý do gì để nghi ngờ về cái thái độ tiêu cực và yếm thế cả. Đoạn tiếp theo, bạch Thế Tôn, có những loài sự kiện này khởi lên trên đời. Đó, cái đoạn đi vào cái pháp môn tu Đoạn Giảm này khởi đầu cái chướng ngại đầu tiên là hay gọi là cái kinh thành mình vừa qua, đó là sở kiến. Sở kiến là quý vị chú thích là những cái thấy biết của con người, gọi là sở kiến, thấy biết của mình á, mình thấy biết những gì, cái nội dung mà mình thấy biết được á, cái đó gọi là sở kiến. Sở kiến, nhưng mà cái sở kiến mà mình phải đối mặt, một người tu cần phải đối mặt, phải vượt qua đó, đó là sở kiến cái thấy biết của mình về con người và về thế giới. Về con người và thế giới, đó là hai vấn đề muôn thuở của con người. Người ta từ xưa đến nay vẫn bàn bạc con người là gì, từ đâu đến, đi về đâu, và phải sống như thế nào, hạnh phúc như thế nào, vân vân, là xung quanh cái đó gọi là bàn về con người. Nhưng mà từ xưa đến nay hầu hết các học thuyết ngoại đạo đều cho rằng con người có một cái bản ngã thường hằng bất biến, có một linh hồn, hay có một cái tiểu ngã gì đó của do một đấng sáng tạo tạo ra chẳng. Hầu hết là như thế, ngoài Phật giáo ra thì còn lại là như thế. Cái đó gọi là các ngã luận, các lý thuyết nói về ngã, chủ trương có linh hồn hay có một cái bản ngã bất biến, hoặc là bất biến trong một cuộc đời, hoặc là bất biến mãi mãi, thì cái đó gọi là các ngã luận. Ngã luận là các học thuyết nói về ngã. Thứ hai là thế giới luận, là họ cũng chủ trương thế giới là như thế này, thế giới đến thế kia, hoặc là do một đấng sáng tạo tạo ra, hoặc là do một cái gì đó, hoặc là thế giới được trình bày theo cái nhìn khoa học chẳng hạn. Có người cho là thế giới nó khởi sự từ ngang đâu, nó từ sơ thiền trở đi, còn ngoài sơ thiền là thế giới không có, có không hiện hữu, hoặc là từ nhị thiền, hoặc là từ tam thiền, từ tứ thiền, hoặc là đến từ phi tiểu ý tưởng xứ. Ngoài phi tiểu ý tưởng xứ ra thế giới không tồn tại. Đó là những học thuyết của Ấn Độ đương thời, và tất cả học thuyết của nhân loại hầu như cũng bị bao trùm trong cái lưới đó cả, gọi là cái lưới phẩm vọng đó. Thì những cái lý thuyết này về giải thích về sự hình thành, sự tồn tại, sự thật của thế giới gọi là thế giới luận, các cái học thuyết nói về thế giới. Thì vì sao mà người tu hành phải đoạn trừ tất cả, phải dập tắt các cái sự kiện này trước khi mà hạ thủ công phu, trước khi đi vào cái pháp gọi là đi sâu vào pháp môn đoạn giải? Thì cái công việc này Đức Phật dạy tiếp theo. Ngài Mahachunda sau khi từ thiền định, ngài tu rồi ngài nhận thấy có một vấn đề cần phải đối mặt và cần vượt qua, đó là các cái kiến thức mà trước khi đến với đạo Phật thì các vị này đã tiếp thu những kiến thức này từ ở văn hóa của con người, từ ở bên ngoài, và những cái kiến thức đó đang ám ảnh, đang chủ động, đang điều động cái hoạt động tâm thức của cái người tu, và chính cái này làm chủ trì cái sinh hoạt của tâm thức. Và vì vậy thành thử cái ý của ngài Mahachunda là ý là rất rõ, tuy là hỏi Đức Phật nhưng ý muốn là bạch Thế Tôn cái phương cách nào để mình giúp phục cái các sự kiện đó, dập tắt các sự kiện đó để có thể có sự tiến bộ về tâm linh, về giải thoát. Thì Đức Phật dạy những cái sự kiện đó làm thế nào để xả ly, là bỏ đi, rời nó đi, rời khỏi nó đi, hay nhiếp nó lại, làm cho nó lặng đi, nó không hoạt động nữa. Thì Đức Phật dạy như thế này: sự kiện ấy, những cái sự kiện đó hoặc có thể là ở trong cái trạng thái tiềm ẩn, nghĩa là nó đang âm ỉ trong lòng của người, hoặc là người đó có thể không có học hành từ một cái lý thuyết về ngã luận hay thế giới luận gì cả, nhưng mà từ trong cái tư duy của họ, từ nhiều kiếp nó ám ảnh họ khởi lên những cái niềm điều hàm ẩn là có cái ngã nào đó, dù là họ là một tu sĩ đó và họ tin Đức Phật hoàn toàn và muốn giải thoát đó, nhưng cái tư duy của họ vẫn ám ảnh bởi một cái ngã. Và chuyện này đã xảy ra cho đến cái thời mà sau khi Đức Phật nhập diệt, các vị tỳ kheo còn có chủ trương có cái ngã. Là bởi vì khi mà ngài Asoka, vua Asoka mà tổ chức kiệt tập lần thứ 3, thì trong 60.000 tỳ kheo bị tận xuất ra khỏi giáo hội trước khi kiệt tập, là hầu hết các tỳ kheo này là tu hành luồm thuồm phóng dật. Và khi mà hỏi có cái cuộc phỏng vấn thì các vị này nói rằng là có một cái nghiệp, có một cái thức bất biến thường hằng, còn một linh hồn của người, còn linh hồn bất biến thường hằng, tu là làm cho giải thoát, làm cho cái linh hồn được giải thoát. Thành tất cả cái đó là ngài Mokala Tisa, chủ tòa của chủ trì của cái đại hội này, và vua Asoka mới loại này đi là những người tà đạo ngoại đạo vô làm quấy rối, và vô quấy rối cuộc kiệt tập, cho nên loại các vị đó ra khỏi hàng ngũ tăng già thanh tịnh trước khi kiệt tập. Những cái đó gọi là những cái ngã luận và những cái thế giới luận đó mà cần phải đoạn. Thì hoặc là hiện hành, tất nhiên là biểu hiện ra ngoài, hoặc là ở bên trong âm ỉ, hoặc là biểu hiện bên ngoài, thì tất cả cái đó là điều phải đoạn trừ cả, dù ở trong cái thể trạng nào thì cũng phải loại bỏ nó đi. Thì cái cách mà loại bỏ đó như thế nào, cái câu này thì quý vị nên chép, cứ đọc cái nghĩa, rồi quý vị chép cái nghĩa câu tiếng Việt để bên cạnh cái câu mà trung kinh á, để cho dễ hiểu. Đức Phật dạy như thế này: chỉ có cách đó, cái đoạn này chỉ có cách như thật quan sát chúng với trí tuệ rằng, đó, quý vị gạt đít mấy cái từ đó, chỉ có cách như thật quan sát chúng với trí tuệ rằng, tất nhiên là chỉ có cách như thật quan sát chúng là cả cái học thuyết về ngã luận và về ngã và về thế giới, tất nhiên là cái là quan sát chúng đó, thì quý vị việc từng việc như thế này, chỉ có cách là với trí tuệ, quý vị việc từng việc ấy, chỉ có cách với trí tuệ nhìn các học thuyết các học thuyết về bản ngã và các học thuyết về thế giới, tất nhiên nhìn này, này nhìn về trí tuệ này, như thật quán nhìn về trí tuệ là như vậy là cái nghĩa đen à. Bây giờ nhìn như thế nào để gọi là nhìn về trí tuệ? Nhìn nghĩa là phân tích, biết rằng khi mà phân tích con người thì biết rằng con người là do duyên sinh, do ngũ uẩn hòa hợp, mà các uẩn đó cũng do các duyên hòa hợp, cho nên con người không có cái ngã nào trong cái con người ngũ uẩn cả, thành con người vô ngã do duyên sinh, và thế giới cũng duyên sinh vô ngã, cho nên không thể nói con người là gì, con người có bản ngã như thế nào, thế giới là gì và có bản chất như thế nào. Đó, cái câu hỏi bản chất về con người và bản chất thế giới là bị phải loại bỏ ra khỏi tư duy, nó không phù hợp với sự thật duyên khởi. Và nhìn như thế, nhìn các pháp dưới cái nhìn duyên khởi vô ngã, đó là gọi là cái nhìn với trí tuệ. Đó, nhìn với trí tuệ, và nhìn như thế thì mới đi đến một cái bừng sáng trong tâm rằng cái này là nhìn để cho nó vỡ lẽ ra rằng cái câu mà cái này không phải là của tôi, không phải là tôi, không phải từ ngã của tôi, là do từ cái nhìn đó nó đi đến cái quả đó, đi đến cái quả nó vỡ lẽ ra. Khi nhìn thấy tất cả đều vô ngã rồi thì mới nói rằng là rõ ràng cái gọi là cái ngã này ngã kia, với cái này thế giới nọ, cái gọi là vật chất tinh thần vân vân, nhưng cái đó không phải là của tôi. Của tôi là hôm trước tôi có nói Nesomama đó, là cái đó không phải là của tôi. Của tôi là dễ hiểu, cái này không phải là tôi, chứ tôi này là nhớ như tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi vân vân, chứ tôi chung chung đó, chứ tôi có trong cái nghĩa mà chung chung, cái nghĩa mà cả vật chất, tinh thần, tình cảm vân vân, là cái tôi đó, là cái này không phải là tôi, không phải cái tôi đó. Là cái thứ hai, là bởi vì nhận ra rằng cái đó là vô hồ vô chủ, tất cả đều vô hồ vô chủ, và mình cũng vô hồ vô chủ, những cái gọi là mình trong năm uẩn cũng vô hồ vô chủ, cho nên hẳn phải là tôi. Nhìn đâu cũng thấy là của tôi và tôi, là hai. Cái thứ ba là bởi vì bị ám ảnh bởi những sự kiến về các ngã luận và thế giới luận, cho nên cho rằng, chủ trương rằng có một cái bản ngã nào đó bất biến trong cuộc đời này, cho nên chi mới có đi đến một cái mà gọi là tiềm ẩn đó, cho rằng là có một từ ngã này, thành phải vỡ lẽ ra rằng, khi đó vỡ vẽ ra rằng không có cái gì gọi là từ ngã của tôi cả. Cái gọi là từ ngã là vậy, là cái ngã mà thuộc của mình gọi là từ ngã. Mình có cái từ ngã riêng, cái từ ngã này gọi là từ ngã của mình. Mỗi người có một từ ngã đó gọi là từ ngã của mình. Và cái đó cũng không phải, không hề có cái từ ngã. Cho nên chỉ cái cách mà đi ra khỏi cái ảnh hưởng, cái sự vây bọc, vây bùa của cả cái học thuyết về ngã và thế giới luận đó, là bằng cách cứ đánh thức mình dậy và nhìn thế nào để đi đến thì thấy rằng hẳn không, tất cả đều vô hồ vô chủ, không phải là mình, không phải là của mình và không phải là từ ngã của mình. Đó là cái cách mà đoạn trừ các sự kiện đó. Thì như vậy đó là một công phu nó đi ra. Và cái điều này rất rõ là quý vị thấy người nào mà hành xấu có công phu thì thấy vỡ rất nhanh. Còn người nào thông minh mà không hành cũng là cứ vướng hoài. Thông minh chừng nào là đó là hoạt động của tư duy, mà tư duy là vốn nó hàm ẩn hữu ngã, nó cứ sản xuất ra những tư duy hữu ngã, những cái tư tưởng hữu ngã, thành thử bị vướng hoài. Nhưng mà một người mà hành á, thông minh mà biết hành trì á, thì cho đến khi mà thấy vỡ lẽ ra từ mình thấy á, khi đó nó mới tan tất cả cái tập khí chấp ngà, cả cái học thuyết về ngà, về thế giới mới tan đi được, vì ám ảnh đó mới tan đi được. Thì cái này là đoạn trừ sự kiến. Nếu như cái sự kiến này không đoạn trừ thì vẫn còn bị cái tà, gọi là tà kiến á, tà kiến này ám ảnh. Và tà kiến mà ám ảnh thì nghi, nó còn nuôi dưỡng cái nghi, như vậy sẽ không đi qua được cái bước tu thứ hai là để loại trừ năm cái ngũ triền cái. Không loại trừ được ngũ triền cái, mà năm ngũ triền cái gọi là một đống bất thiện, nó là căn bản đẻ ra tất cả các cái bất thiện khác. Nếu như mà không loại được trừ nó thì không loại cả cái bất thiện tâm, và không loại bất cả bất thiện tâm được rồi thì chưa đi vào, chưa có ngõ vào để mà bước tới gần trí tuệ. để giải thoát, để cắt đứt cái nghiệp. Vì vậy cho nên đi từng bước. Bước thứ nhất là phải đoàn trừ các tà kiến này, để cho có chánh kiến. Bước đầu là phải đoàn trừ các sở kiến, đó là các tà kiến. Và khi mà có cái thấy vô ngã tất cả rồi, ở trong như ở ngoài, trong bản thân như ở ngoài thế giới, như vậy gọi là có chánh kiến. Và bắt đầu từ chánh kiến mới khởi sự công phu, mà đi vào hàng mới có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh tính, tánh, chánh định. Rồi hành thì ra đa đạo Phật. Mà còn nếu không có chánh kiến mà hành thì ra tà đạo. Quý vị để ý là Đức Phật dạy và các ngài triết tập thì kính tế nhị là từ những cái lập luận triết lý đơn giản đó, rồi thì bằng kính sao về chánh trí kiến, quý vị thấy rất là triết lý nghĩa là bất ngờ. Một cái triết lý mà chúng tôi học hồi xưa học cả triết Đông triết Tây thầy không ăn thua gì cả. Một cái triết lý bất ngờ, một cái lời nói sắc bén lắm, một cái lời nói như là bom nổ. Đây thì kính sao là quý vị thấy kính chánh trí kiến, cái lời ngôn ngữ là kỳ lắm. Chứ còn bây giờ đấy thì ngài nói nó còn nhẹ, chỉ nói đưa đến những cái mà gọi là những cái kinh nghiệm đó, kinh nghiệm thấy cái này không phải là tôi, không phải của tôi và không phải là từ ngã của tôi. Đoạn tiếp theo, này chúng ta, sự kiện này, nhà tôi nói cái nghĩa trước rồi tôi nói cái lý sau, nói cái nghĩa từng chữ được. Khi ở đây một vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trụ thiền thứ nhất, quý vị biết ly dục, ly bất thiện pháp có nghĩa là ly rơi nắm trên cái đó. Dục là cũng một trong năm thiện cái, và bất thiện pháp là tất cả các bất thiện pháp đều đề khởi, đều dậy lên từ năm thiện cái cả. Thì vì vậy cho nên đó là từ bỏ năm thiện cái đó. Khi từ bỏ năm thiện cái thì đi vào sơ thiền. Sự kiện đó thì xảy ra là bởi của người mà khi có nhiều khi họ rời cái dục, chỉ cần đối trì một chí như chí dục là quan trọng nhất. Nếu ai rời được cái dục mà cái ham muốn về sắc, thanh, hương, vị, xúc, năm cái đó thôi thì đi vào sơ thiền liền, tâm lý nó tự động đi vào sơ thiền, nắm thiền cái nó tự động nó lặng dịu. Thì trong cái hiện tượng á, mà khi đi vào sơ thiền thì ngài Mahachunda, ngài bởi vì ngài độc cư thiền tịnh, ngài hành thiền thì ngài bạch Thế Tôn, bởi ngài đứng ở giữa hai con đường, một cái hành giả luôn luôn ở giữa hai con đường, hoặc là an trú trong sự an ổn của tâm thức, hay là để phải đoạn trừ tất cả cái nhân sinh tử đó. Hai công việc đó nên làm công việc nào, đó là sự chọn lựa mà nó bộc ra đi câu hỏi của ngài Mahachunda. Thì Đức Phật mới dạy, này Mahachunda, cái sự an trú trong cái sơ thiền đó thì chỉ gọi là hiện tại lạc trú, nghĩa là anh sống cái yên ổn, cái an lạc trong hiện tại rồi thôi, chứ đó không gọi là đoạn giảm. Ngươi chưa có loại trừ được tất cả ác tóc hại tóc ra khỏi cái tóc ngươi chỉ cả, hắn còn nằm yên trong đó cả, hắn còn nằm yên được thôi, nó nép ở đó, nó yên tạm thời, nó lánh mặt ở đó, chứ nó còn nguyên, chứ cắt bỏ, chứ lòi, chứ đuổi nó ra khỏi tâm thức được. Thành cái này gọi là chỉ một cái tàn thái hiện tại lạc trụ. Giống như là những con rắn độc ở trong nhà mình, nhưng mà nó đứng ngu yên, và mình ngồi đó mình cười vui, mình được có cái cảm thọ gì đó. Thấy một làn gió mát đi ngang, thù hưởng cái hiện tại lạc trụ đó, cái mát của gió, hoặc là đi tắm, đi rửa, hoặc là ăn ngon, mặc đẹp, những cái đó là hiện tại lạc trụ đó. Đây tất nhiên cái nghĩa hiện tại lạc trụ thôi, chứ không phải là hiện tại lạc trụ của thiền, mà đó là cái cảm giác đó, đang hưởng thụ cái lạ, cái vui trong cuộc đời, mà tất cả mấy cái rắn độc nó đang nằm xung quanh mình, hẳn mà ngóc đầu dậy là tiêu. Đó, cái đó vì vậy cho nên chỉ vì Mahachunda này tuy là vật an trụ trong cái hiện tại lạc trụ, nhưng mà thấy nguy hiểm, đầy nguy hiểm. Thành thử Đức Phật dạy cái đó gọi là hiện tại lạc trú, mà không gọi là đoạn giảm. Không phải là đoạn giảm, phải là Salika nè. Thì nếu như vì đó vẫn tiếp tục nỗ lực, bởi vì đi vô thiền chỉ có cái nỗ lực mà thôi, cái nỗ lực tập trung tâm ý, bằng ý chí, bằng sự nỗ lực, bằng sự tập trung là có thể đi sâu vào thiền định. Nhưng mà sự nỗ lực với ý chí tập trung đó không phải là tuệ, không phải là trí tuệ, và không phải là trí tuệ có nghĩa không phải là minh, mà không phải là minh thì đó là vô minh, và đó là vô minh thì cũng là một cái sự vận chuyển của đưa tới khổ đau mà thôi, và đi vào trong sinh tử, đi quanh đi quốc rồi thôi, chứ không đi vào sinh tử. Thành thử vì vậy Đức Phật dạy, nếu như có một người mà nhiếp phục, nhiếp lặng, nhiếp tình được cái tâm tứ để đi vào nhị thiền, thì cái trạng thái đó cũng gọi là hiện tại lạc trú, mà không phải là đoạn giảm. Tạm họ ở trong cảm thọ, họ an trú trong cảm thọ, giống như quý vị ở trong phòng lạnh, ở trong phòng lạnh thì chỉ thoát lý cái nóng bên ngoài, nhưng mà không phải là ở trong căn nhà đó mãi đâu. Hành thiền rồi cũng xả thiền, rồi cũng đi ra, rồi bên nào rồi cũng đi ra khỏi cái thiền đó, thì nắng đang chờ đợi, mọi thứ đang còn nguyên ở ngoài. Thành cái này là chỉ tàn thái hiện tại lạc trú này, nhưng bậc thánh rất bực bội. Là bởi vì mình phải nỗ lực mới có, ông mới xuất hiện, có nỗ lực thì nó không hiện. Mà hiện sau thì tắt, hết nỗ lực cũng tắt. Là nó dậy nó buồn lắm, bởi vì cái gì nó đến nó đi nó buồn lắm. Mà các vị không chịu nổi. Cho nên có nhiều vị mà đại trí tuệ, thường thường các vị ứng nhanh mà cắt đứt cái nghiệp, chứ còn không có ở đúng cái chỗ yên đó. Nếu cũng cần là phải dùng cái định đó để mà hỗ trợ cho cái trí tuệ để làm việc cho hữu hiệu mà thôi, chứ còn không an trụ, không có ở yên trong đó. Thành thì nếu như mà các vị có đi sâu hơn nữa, đi vào tam thiền, đoạn trừ cắt đứt kỳ hỷ, nhiếp phục kỳ hỷ, để đi vào tam thiền, thì trạng thái đó vẫn trạng thái của cảm thọ, là hỷ lạc mà thôi. Lạc là cảm thọ, hỷ là cảm thọ, vẫn là cảm thọ, là sống trong thọ uẩn, đừng ngủ vì thọ uẩn về thôi. Rồi đó là hiện tại lạc trú, mà không phải là đoạn dạp, vấn đề nghiệp chưa suy chuyển gì cả, chưa thêm bớt gì cả, nó tạm yên, là tạm lặng đó thôi. Nghĩa là trong khi đó thân không có tạc, không có hành nghiệp ác, nghĩa là không rơi vào 10 nghiệp ác nghiệp, ý không rơi, mà ý chưa hẳn là không rơi, ý là chỉ có tham sân có thể nhiếp, nhưng mà cái chánh kiến tùy theo người nữa, có chánh kiến thì được, còn không tà kiến thì là si, thì cái nghiệp ý vẫn còn, hành nghiệp ý vẫn chưa đoạn gì cả. Mà từ cái si là cái gốc vô minh, nó đẻ ra vô số thứ nghiệp khác, tà nghiệp khác. Nếu đi vô định tứ thiền, nhiếp cả lạc nè, biết cái cảm thọ lạc là cũng thô, để đi vô cái tế hơn là xả và nhất tâm, thì ở cái xả nhất tâm này thực ra cũng là cảm thọ cao hơn đó thôi. Thì cái này cũng là hiện tại lạc trú, mà không gọi là đoạn giả. Rồi đến cái đoạn tiếp theo, quý vị, đoạn này quý vị chú thích cái từ trước, rồi tôi nói cái nghĩa sau. Đến cái đoạn đi đến từ không, từ tứ sắc đến đi đến từ không. Sơ thiền đến từ thiền đó là sắc giới, rồi bây giờ đến vô sắc giới. Này Chúng Đa, nhà trang 99. Sự kiện này xảy ra khi một tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng và không tác ý đối với gì tưởng. Tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên. Công việc này là công việc, hẳn phải là ngôn ngữ. Công việc này phải biết cái action, cái hành động của cái người hành thiền á. Thì thứ nhất á, là sắc tưởng đó là gì? Sắc tưởng là để tôi viết trên bảng. Sắc tưởng gọi là cái rupa sanya. Rupa là sắc và sanya là tưởng. Nhưng ở chỗ này ý Đức Phật nói gì? Sắc đó là mọi cái hình thể của vật chất á, gọi là material shape, là tất nhiên mấy cái mà hình sắc, hình tưởng vật chất á, cái sắc tưởng. Nói rất rõ là để quý vị biết cái tưởng về các cái sự tưởng, nhưng cái tưởng này phải là tưởng gì nữa, rất rõ đó á. Là bởi vì khi mà họ tác ý về cái tưởng, một cái tưởng nào ám ảnh mình hay tác ý, đó là gì nè, đó là tình tướng. Nó tưởng về các tình tướng, các cái sắc, các cái tình tướng, tình sắc á. Thành cái đó là khi mà tác ý về sắc tưởng á, là hắn đi theo đó có một cái luồn, có một cái sức ép, có một cái sự trói buộc, đó là tham tâm đi theo, nuôi dưỡng tham tâm. Đó là cái dòng suối để cho cũng thuyền tham nó đi. Thì cái đó là gọi là khi mà tác ý sắc tưởng, có nghĩa là nuôi dưỡng cái tham tâm à, nuôi dưỡng cái lòng tham, tác ý sắc tưởng. Diệt đi mọi chướng ngại tưởng. Chướng ngại tưởng thì cái từ này họ thường mình dịch lấy theo từ của chữ nho, mà các vị dịch chữ nho thì họ dịch nhiều khi các vị họ dịch theo cái từ nghĩa đen, mà nhiều khi nửa hay 2/3 hẳn tròn. Thì chướng ngại tưởng gọi là patiga sanya. Patiga là như thế này, patiga là có nơi gọi là sân, nó là tương đương với dosa là sân. Patiga nên chướng ngại tưởng gọi là sân tưởng. Vì sao gọi, mình có thể dịch là sân tưởng. Cái patiga là nghĩa đen nó là như thế này. Patiga là một chỉ một cái trạng thái tâm lý mà nó phản ứng với sự vật, nó gồm nhóm sự vật, nó không muốn sự vật, nó không thích sự vật, nó đẩy sự vật ra ngoài. Đó là trạng thái tâm lý của sân đấy. Thành thì cái trạng thái đầu tiên tác ý sắc tưởng á, thì hẳn là hẳn do đồng cơ của tâm lý tham đung đẩy. Nhưng mà hẳn thì tác ý dị tưởng, là đồng cơ của nó là sân, không ham muốn làm cho nhờm tợm một cái đối tượng nào đó, thì gọi là cái này gọi là chướng ngại tưởng. Chướng ngại là vậy, chướng ngại tưởng là vậy, nó không đến sự vật, nó đẩy sự vật ra khỏi. Cái đó cũng chướng ngại đó, mà cái tham cũng chướng ngại luôn. Hai cái chướng ngại, một cái chiều thuận chiều nghịch rồi thôi. Cái thứ ba là tác ý đến dị tưởng. Dị tưởng là tác ý các ngã tướng, gọi là dị tưởng. Tác ý đến tất cả các ngã tướng, sự sai biệt của các ngã tướng ấy, thì gọi là dị tưởng. Tất nhiên tạc ý sai, cái động cơ mà tạc ý dị tượng đó là si, bởi vì chấp ngã cho nên chi nó tạc ý dị tượng, cho nên đó là những tạc ý mà nuôi dưỡng tham sân và si, đó là sắc tượng, chướng ngại tượng và dị tượng. Thì quý vị biết khi ở tứ thiền á, mà quý vị mà hành giả ở tứ thiền á, thì bắt đầu thấy từ trong cái trạng thái xã nhất tâm á, là thấy cái dòng trôi chảy của tâm lý vật lý của ngũ uẩn á, nó là vô ngã, nó là duyên khởi. Và thấy nó là duyên khởi rồi á, thì các vị mới biết ngay rằng ồ, tất cả các cái ngã không có, cho nên cái tướng về các ngã không có nữa, cho nên chỉ phải nhất. Mà cho đến trước khi thuần á, bởi vì nó phải tạc ý thêm nữa, là để cho nhiếp ba cái tượng đó, ba cái lời tượng đó, nghĩa là các ngã tượng đó, các ngã tượng phải lặng đi đã, nhiếp được các ngã tượng. Là vì sao? Là bởi vì khi mà họ thấy vô ngã rồi thì cái tập khí thấy ngã tượng á, là tập khí mà nghĩ về sắc, nghĩ về gọi là dị tượng và cả cái chướng ngại tướng á, nó vẫn còn ảo mạnh lờn vờn trong tâm, thì các vị phải nhiếp nữa, nhiếp ba cái đó cho lặng lại. Thì quý vị biết vì sao mà ta ý nghĩ rằng hư không là vô biên? Bởi vì biết rằng ồ, bởi vì nó vô ngã cho nên vô biên, không có giới hạn. Các vị đã khởi lên vị rằng ồ, thế giới này là vô biên, chứ không phải là những cái lý những cái học thuyết về ngã cho rằng hữu ngã, đây là thấy vô ngã rồi đó. Vì vậy mà trừ từ đầu là trừ cái ngã luận và cái thế giới luận. Và không, bây giờ thế giới là vô biên rồi, chứ không còn nói hữu biên chứ cả. Thế giới này là vô biên, và vô biên rồi, chưa nói là ai sinh chứ cả, bởi trong duyên khởi là không có ai sinh cả. Không có cái đấng tạo hóa nào sinh ra cả, chỉ có cái dòng duyên khởi đó thôi, phần nó là vô biên. Và họ ở trong cái trạng thái tâm lý đó, họ an ổn lắm. Trong cái thầy đó thì quý vị biết là hẳn nhiên là hạnh phúc lắm rồi, thanh thản. Chúng tôi không thể nói gì kinh nghiệm này được, là chúng tôi chưa có kinh nghiệm đi sâu vào đâu này, thì hư không vô biên này. Có đôi chút trong những cái khi mà thiền tập á, rồi có tác ý, rồi có một cái cảm giác mơ mơ màng màng rồi thôi, chứ còn chưa có kinh nghiệm gì an trụ, nên chúng tôi không nói về cái an trụ này. Nhưng mà quý vị biết là đó là cái thấy hư không là vô biên, và họ an trụ trong kinh nghiệm đó, họ vui trong kinh nghiệm đó, an trụ hư không là vô biên. Khi họ an trụ trong hư không vô biên á, thì như hôm trước chúng tôi đã trình bày với quý vị là rồi cái cảm giác của cái tứ thiền nó vẫn khởi lên, cái tâm tứ thiền khởi lên, và cái này làm cho họ đau nhức, mà họ phải đi tới nữa, buộc phải đi tới, thì vượt qua cái tâm lý hư không là vô biên. Và các vị mình nghĩ như thế này, ồ, chỗ nào mà mình thấy có hiện hữu hư không, đó là ba va, là tam hữu đã vô biên á, chỗ nào mà có hữu là phải có thức, có cái để biết rằng nó hiện hữu là vô biên, cả đó là thức. Cho nên khi mà đó là hư không là vô biên thì thức phải vô biên. Họ tạc ý ngay đến một độ, một bước nữa, thức là vô biên. Bây giờ phát hiện ra một sự thật nữa, thức là vô biên, chứ nó không có giới hạn, không có ngã mà nó vô biên. Hư không là vô biên, thức là vô biên.